This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bạch Trâm xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài vào mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Và trong chương trình hôm nay, Mai Trâm lần đầu tiên được tiếp chuyện với anh trên làn sóng của Đài qua chương trình này. Và Mai Trâm xin được gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến anh. Và không biết là những bản tin kinh tế mà anh sắp gửi đến quý vị thính giả có đẹp như thời tiết mùa thu tại vùng Dallas này không ạ? Xin được kính chào anh Tiến Dũng ạ.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không? Hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, mà thời tiết thì cũng rất là đẹp, giống như ở Đà Lạt vậy ha.
Dạ.
Hôm nay thì lần đầu tiên làm việc với Mai Trâm thì cũng rất là hân hạnh. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán, Tiến Dũng thấy hơi là lạ thưa vị. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì nó màu xanh, nhưng mà những cái report ngày hôm nay đó thì cũng thấy chỉ có một cái có thể và làm cho thị trường màu xanh, nhưng mà cái đó không có thuyết phục được. Ví dụ sáng nay thì Dow Jones lên đến 459 điểm, 34.718 điểm, Nasdaq thì lên đến 136 điểm, 15.032 điểm, SP500 lên 51 điểm, 4.446 điểm, thì nốt 15 là 1.36%. Dầu thô thì sáng nay tiếp tục lên, quý vị, dầu thô lên khoảng 79 xu, 73 đồng lẻ 2 xu cho một thùng dầu thô, và 1 euro đã được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 24 đồng 60 xu, 1.754 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.30%, 20 năm 2.87, 30 năm là 3.03. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.004 đồng, bán ra 23.019 đồng, vàng mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.450.000 đồng cho một lượng kim, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đúng ra không có đẹp cho thị trường chứng khoán, đó là Bộ Lao động đưa ra cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 18 tháng 9 là 351.000 người, lên thêm 16.000 người. Tuần lễ trước đây là lên 12.000 người, bây giờ lên 16.000 người. Bản tin này đúng ra không có đẹp, tại vì trong cái bối cảnh dịch lệ như vậy, rồi người ta nghĩ rằng thị trường bắt đầu moving và công ăn việc làm vẫn đang mở rất nhiều ngoài kia. Cái tình hình mà công việc trở lại bình thường, người ta đi làm lại, các công ty thiếu người trầm trọng, tại sao vẫn có nhiều người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp? Cái điều này theo Tiến Dũng nghĩ rằng nó cái gì đó nó hơi weird, phải không? Và riêng về tiểu bang California, số người xin trợ cấp thất nghiệp đã trông lên 24.221 người trong cái tuần lễ vừa qua. Đây một con số cũng rất là lớn. Riêng về tiểu bang này thì mọi người xin thất nghiệp đều, kính thưa quý vị. Trong khi đó bản tin này, chỉ có bản tin này mà Dũng nghĩ rằng nó không có thuyết phục lắm mà tại sao thị trường lên. Vì sáng nay khi mà thị trường lên như vậy, người ta dựa lên cái lời gọi là điều trần của ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang, đó là ông Jerome Powell. Ông cho biết rằng có thể sẽ ngưng cái purchase, tức là mua những cái công trái phiếu đó vào năm 2000, hay là mua cái nợ 2020. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn bỏ ra 120 tỷ để mà mua những cái hàng như mà chúng ta mượn tiền mua nhà thì vân vân, thì họ bỏ ra số tiền đó và tiền lời vẫn tiếp tục thấp. Đến cuối năm 2022, tức là đầu năm 2023 sẽ bắt đầu cap up cái này. Rồi ông cũng cho biết rằng khoảng giữa năm 2022 thì bắt đầu những cái kế hoạch như vậy sẽ được trình lên và sẽ cho thấy rằng thứ nhất là nâng lãi suất lên, thứ hai là ngưng như 120 tỷ để mua những tiếp tục mua những cái bond buy, phải không? Và ông cũng nói thêm rằng đầu năm 2023 cho đến cuối năm 2024, cái interest rate sẽ tăng từ 6 đến 7 lần. Wow, 6 đến 7 lần cũng nhiều ha, mà không biết một lần bao nhiêu, 0.25, 0.25, 6 lần là 300 là nhiều ạ. Và theo cái report này thì đã làm cho nhiều nhà đầu tư vui, tại vì vẫn còn hơn năm nữa mới bắt đầu ngưng cái sự giúp đỡ từ chính phủ, thì thị trường chứng khoán nó lên. Nhưng mà bản tin kế, hai bản tin mà Dũng cho rằng ảnh hưởng rất mạnh thị trường chứng khoán, nhưng mà thị trường chứng khoán sáng nay lại lên. Weird. Là Chinese, tức là một cái con gọi là con khủng long ha, khổng lồ, Evergrande, nó đã làm cho gọi là headline tất cả những truyền thông sáng sáng ngày hôm qua, ngày hôm nay vẫn tiếp tục nói về cái bản tin một cái nhà đầu tư bất động sản khổng lồ Evergrande. Gọi là Tiến Dũng cho rằng đây là một nhà đầu tư về bất động sản đứng nhất thế giới, quý vị, nhất thế giới luôn. Có thể vỡ nợ vì họ khủng hoảng, đang thiếu hụt tiền mặt rất là nhiều. Cái mà chúng ta suy nghĩ sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng đặt câu hỏi, mặc dù nó đang trong bối cảnh gọi là vỡ nợ, nhưng mà sáng nay thị trường chứng khoán của anh chàng này, stock của anh chàng này ở bên Hồng Kông lại tăng lên. Mà tăng lên rất mạnh, Tiến Dũng sáng coi được hai mấy 30%, tăng lên mạnh lắm. Và người ta tiếp tục bán đổ bán tháo, bán tiếp tục, mà cái cổ phiếu vẫn nằm như vậy. Một lần nữa, weird, đúng không? Tại sao nó lên mà người ta bán? Cổ phiếu tâm lý, khi mà cổ phiếu nó lên mà người ta bán là nó phải đi xuống. Tại vì nhà đầu tư bị thất thoát cổ phiếu. Bây giờ Tiến Dũng, ví dụ như vậy hiểu ha. Tiến Dũng là người mượn tiền, mượn người này đồng, người kia đồng, thì cũng có 100 đồng. Ok, 100 đồng để Dũng xây, để mà làm vốn xây dựng, tức là gọi là cổ đông. Mình đầu kêu gọi đầu tư số, rồi cái gọi capital, thấy không? Bỏ vô, có 100 đồng bây giờ, ông A lấy 1 đồng, mọi người lấy ra, thì dĩ nhiên Tiến Dũng phải xẹp xuống chứ. Nhưng tại sao lại thị trường khoáng lên, người ta đâm ra một cái điều mà người ta không có nghĩ đến, mà Dũng chỉ đoán nha. Tức là cái công ty này hiện tại giờ có một cái sự bàn tay lông lá nào của chính phủ đang pump tiền vào. Một cái thí dụ nữa cho hiểu. Chẳng hạn như Trung Quốc có nhiều người, chỉ có những người mà gọi là nổi tiếng, những người giàu có từ chính phủ. Chẳng hạn như là bộ trưởng tài chính, hay là những ông chủ tịch này, hay là ông thống đốc này, hay là gì tùm lum hết đi. Thì vợ con bỏ tiền đầu tư vào cái công ty này rất là nhiều. Bây giờ tôi, những cái người này có tiếng nói rất mạnh trong quốc hội, bỏ tiền vào để pump lên, để chúng tôi rút tiền vốn ra. Thà rằng lấy tiền chính phủ, tiền chính phủ từ đâu? Từ dân, đúng không? Lấy tiền dân đi để cứu chúng tôi, thì chính phủ sẽ pump tiền ra để nâng cái lại, nâng cái stock này lên. Và trong khi nâng lên như vậy thì những cái người cán bộ có thể rút bán cổ phiếu ra. Thực sự ra đó, chỉ cần bán cái cổ phiếu mà nó kéo trên 30-35% là bắt đầu cổ phiếu nó bị thao túng rồi, nó bị sợ rồi. Tại bán cái này là giống như là bị rớt, nó là đi diving, thì bị sụt dốc đó, cổ phiếu bị rớt, gọi là cái từ trong chuyên môn gọi là crash, đó là bị lao dốc luôn. Nhưng mà bán ào ào mà cổ phiếu vẫn giữ như vậy, khó hiểu ha. Và người ta đặt hỏi là cái công ty này là cái gì, thì tôi cũng giải thích rồi, một cái công ty bất động sản lớn, mà có thể là lớn nhất thế giới, mà họ nằm trong cái Global 500 ở bên Hồng Kông, và tính theo cái doanh thu đó là cái doanh thu đứng đầu thế giới luôn. Và ở đây thì có hai người, đầu tiên là cái ông Chinese này, là ông ở thẩm quyến, tên là Su Dây Dinh. Và ông đã hợp tác với một người cũng tỷ phú Hui Kai Yang ở bên Hồng Kông. Hai người này hợp tác làm, và hiện tại họ có trên 1.300 cái project, và tổng số 280 thành phố lớn ở trên toàn Trung Quốc và ngay cả Hồng Kông. Một cái hé mở cho thấy rằng ở Việt Nam cũng đang nằm tương tự như vậy. Họ đầu tư vào cái gì các quý vị? Residential properties, hoặc là những cái chung cư. Bây giờ họ xây 1.300 cái project, trong đó 1.000 cái project là liên quan đến chung cư. Xây chung cư rất nhiều. Cái chung cư là cái tiền mà sướng nhất, tại vì họ bỏ tiền ra. Cái building đó của tôi, nhưng tôi chỉ bán cho anh một cái góc nhỏ trong cái building đó. 1.000 cái phòng, 1.000 cái căn hộ trong một cái building như vậy. Cái building vẫn là của tôi, nhưng mà tôi bán cho anh, tức là cái số vốn nó vẫn nằm đó, nó không đi đâu hết. Tức là cái tập đoàn này, hey, tao xây 10 cái building, thì 10 cái vốn đó là điều là của tôi, nhưng mà anh mua một góc nhỏ đó, không phải là của anh với làm chủ cái góc đó thôi. Giống như chúng ta mua nhà ở Mỹ, chúng ta own cái nhà, nhưng mà chúng ta không own cái land được. Mặc dù ta own cái land, mà chính phủ tìm được một cái tài nguyên nào đó là chính phủ mướn lại cái land đó, tức là under 5 feet, tức là belong từ chính phủ. Thì trường hợp này nó giống như tôi build một cái building thiệt lớn, anh chỉ own một cái phòng trong đó thôi, còn tất cả building này là under my name, ok? Thì bây giờ 1.300 cái project này và 280 cái thành phố lớn ở Hồng Kông và ở Trung Quốc, ví dụ như hiểu, một cái building có 1.000 cái phòng, 1.000 căn hộ cho mướn, bây giờ cho mướn chỉ có 50 cái căn hộ được mướn, còn 950 căn hộ không cho mướn được, tiền đâu mà xoay vốn? Không có tiền xây vốn, không có tiền trả tiền lời, chết chắc luôn quý thưa quý vị. Và hiện tại chỉ có 1.300 cái project giống như vậy, họ không thể nào xây vốn nổi. Cho rằng chính phủ giúp qua cái cơn này, tháng sau không biết gì sao, không biết như thế nào. Vì vậy, cái này nó rất, cái bản tin này nó rất là nhạy cảm cho thị trường chứng khoán trên toàn cầu, nhưng mà riêng về Hoa Kỳ nữa. và trong đó những cái tập đoàn ở Việt Nam là ở đâu, là ai? Vincom, Vinhome, Hưng Thịnh, Nam Long, những cái công ty tập đoàn khổng lồ đó đã xây rất rất là nhiều chung cư. Một ngày nào đó người ta không mua nổi chung cư nữa thì những cái chung cư đó đi về đâu? Không có bán được chung cư, tiền đâu mà trả cho cổ đông, đúng không? Thì lại xảy ra một cái wow, một cái bubble lớn, rất là lớn. Cái vì những người nào đầu tư vào những cái công ty này ở Việt Nam phải nói rằng chúng ta thấy dân giàu không có bao nhiêu hết và chính phủ nằm trong đây rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng một cái vấn đề xảy ra trong những năm sắp tới đây sẽ rất là ghê gớm, rất là thê thảm. Trong khi đó thì tình hình địa ốc ở Hoa Kỳ thì lại tiếp tục nữa, việc nhà cửa lại không được xây ra nhiều, mặc dầu cái demand nó rất là cao. Lý do chính là bị short, bị thiếu material, tức là thiếu vật liệu xây dựng. Và cái thứ hai nữa, mặc dầu có đủ vật liệu xây dựng để xây, nhưng mà không có đủ labor, tức là những nhân viên xây dựng không có. Theo như Bộ Thương mại cho biết thì cái record tháng vừa rồi rất cao và đã hạ nhiệt, đã giảm xuống 3.9%, chỉ còn có 1.615.000 căn nhà được xin giấy phép xây ra. Thí dụ cho một cái ví dụ nhỏ này cho thì thấy, thí dụ như bây giờ ở Mỹ nó có những cái công ty nhỏ nhỏ là builder, thí dụ như Ford and Jacob, họ build khoảng chừng 1.000 căn nhà đi, mà cái nhà không có material, không có labor thì họ nằm căn nhà đó, họ giữ căn nhà đó, họ có thể trả tiền lời cho nhà băng, họ đáo hạn lại một vài tháng. Đó là một cái công ty nhỏ nhỏ thôi, chúng thấy rằng rất là nhỏ, vài chục triệu thôi, ok, nhưng mà vài trăm tỷ, thiếu nợ đến trên 300 tỷ như công ty Evergrande, thì phải nói rằng rất là tiền lời mỗi tháng 100 mấy chục triệu lần, rất là nhiều thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thì cái nhà ở Hoa Kỳ giảm nhiệt không phải vì người ta không mua, hoặc là người ta không có tiền, hoặc là người ta không có cơ hội, nhưng mà nhà không có đủ xây kịp vì thiếu nhân viên và vật liệu xây dựng thưa quý vị. Wow, đây chắc cũng là bản tin cuối buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với cô gì tiếng mua tên rồi.
Dạ, Mai Trâm. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Dạ, sơ sơ qua những cái bản tin về kinh tế của anh thì có lẽ là nhìn thấy một cái viễn cảnh ở tương lai không được tốt đẹp cho lắm, phải không anh Tiến Dũng? Thứ nhất là thị trường chứng khoán. Thứ nhì là đối với những người mà họ chơi chứng khoán thì có thể là họ phải suy nghĩ lại. Nhưng mà đối với những người dân bình thường, ảnh hưởng thứ nhất là giá nhà, giá xăng lên, rồi giá nhà, giá xăng lên, rồi tiền interest trong tương lai gần sẽ được lên, thì chắc chắn là đời sống của người dân ảnh hưởng, mà ảnh hưởng theo chiều hướng xấu, phải không anh?
Vâng, đúng là như vậy, các thưa vị. Thì chúng ta cứ nhắc nhở vì rất là nhiều, chúng ta nhớ save money, live better. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc Mai Trâm vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn anh và chúc anh có một thời gian còn lại vui vẻ cùng với người thân. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai.